có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đông.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong tháng 11 chúng ta kính hai vị thánh mà trùng tên đầu, thánh Martin. Thánh Martin gọi là thánh Martin da đen ấy, thánh Martin de Porres, kính vào ngày 4 tháng 11. Rồi sau đó một tuần, ngày 11 tháng 11, chúng ta kính thánh Martin thành Tours. Kia là Martin Porres, Martin de Porres, còn đây là Martin de Tours. Tour giống như là đi tour đấy. Nhưng mà thánh này không có đi tour. Dạ. Cứ nghe tour là tưởng là thánh này chuyên môn là bổn mạng các tour du lịch, không phải. Thánh này ông ấy sống đời sống ẩn dật. Chúng ta cho một tràng hoa tay để chúc mừng những ai như anh nhận thánh Martin thành tour làm bổn mạng. Có phải là cứ người Công giáo thì mới làm thánh không? Mà có vị thánh nào mà xuất thân từ ngoại giáo không? Có chứ. Chúa gọi nhiều cách khác nhau. Chúng ta đọc hạnh các thánh nó thú vị ở chỗ là giống như là bộ phim nhiều tập, nhưng mà mỗi tập nó lại dường như độc lập với nhau, chứ không phải là tập này giống tập kia, tập kia giống tập nọ. Hôm tôi đến nhà thăm gia đình, mấy mẹ con đang coi, cả nhà coi bộ phim gì, Cô dâu 8 tuổi. Mà tôi nói cái này bao nhiêu tập, nói hình như cái này là hơn 1.000 tập. Mỗi chuyện đi cô dâu 8 tuổi mà tới hơn 1.000 tập.
2.000
á?
Ui giời. Khi nào mà không còn nghe con nữa rồi, còn họ vẫn là tiếp tục với Ấn Độ nó hơn.
Thì ta thấy rằng là tôi chẳng biết giải nào hay không giải, nhưng mà tôi thấy nó cứ quay đi quẩn lại, nó cứ khóc, xong rồi nó lại khóc, đi đây xong rồi lại khóc, quay đi về đây rồi khóc đi qua đây, cứ quay đi quẩn lại, cứ khóc khóc suốt đi. Mà cô vô 8 tuổi mà hơn 1.000 tập thì lúc đó cô phải chẳng phải bao nhiêu tuổi rồi, chứ phải 80 tuổi. Ừ, quay từ hồi 8 tuổi, bây giờ 18 tuổi, quay 10 năm trời. Chưa đến đâu cả. Vẫn chưa. Thì tôi thấy rằng là nó cứ quay đi, tôi coi một lần tôi thấy nó cứ quay đi quay lại, cứ khóc xong rồi chia tiễn, xong rồi tiễn lại khóc lại tiễn, cứ quay đi quẩn lại. Thì mình thấy rằng là nếu mà bộ phim nhiều tập nó riết như vậy thì nó nhảm. Những cái nhà mới quay đi quẩn lại. Còn chúng ta đọc hạnh các thánh, mình thấy là không có thánh nào giống thánh nào. Hay ở chỗ đó, thấy không? Thánh thì già, thánh thì trẻ, thánh thì đẹp, thánh thì sâu, thánh thì giàu, thánh thì nghèo, thánh thì có đạo, thánh thì không có đạo, thánh thì đạo gốc, thánh thì đạo theo, đúng không? Rồi thánh thì sinh ra trong một gia đình đàng hoàng, thánh thì sinh ra trong một gia đình nó nghèo khổ, không đạo đức nữa chứ đừng nói. Nó có ông bố đánh đập suốt chẳng hạn, ví dụ thế. Hay là gia đình rồi bà ngoại rồi, hay là đứa mẹ mà giết cả bà nội hay bà ngoại như thế này chẳng hạn. Đó, thì mình thấy nhiều lắm. Và như thế thì mới biết được lòng thương xót của Chúa dành cho con người chúng ta lớn như thế nào. Và nhất là dành cho các thánh lớn như thế nào. Các thánh không phải là người mà sinh ra đã là thánh. Không có. Sinh ra là người. Mà một con người thì đầy những hỉ nộ ái ố, đầy những tham sân si. Không có gì gọi là đặc biệt riêng cả. Nhưng mà rồi Chúa dùng chính những cái con người không có gì đặc biệt riêng tư cả, con người bình thường ấy, Chúa ban ơn khác phi thường, Chúa ban ơn ngoại thường. Mà cái điều quan trọng là người đó có mở lòng ra để mà nhận hay không. Có nhận hay không. Mà khi các ngài mở lòng ra nhận thì ơn thánh Chúa tràn trề. Và là thánh. Thánh là người được Chúa yêu thương. Thánh là người tội lỗi, nhận biết mình tội lỗi và quay trở về với Chúa để được Chúa yêu thương, để được Chúa xót thương. Thế thôi. Thế thì ai cũng có thể làm thánh được. Và Phô-xi-na nói rằng là bao lâu ta còn sống thì ta vẫn còn có thể trở thành đại thánh được. Bao lâu còn sống, nhớ. Và thánh gì? Và thánh Lan. Còn sống là còn có thể làm bà thánh Lan được chứ. Ông thánh gì? À, còn sống thì ông có thể làm thánh được chứ. Đâu có phải là mình không còn hy vọng gì nữa. Đối với Chúa không bao giờ là không còn hy vọng. Hay ở chỗ đó, lòng thương xót của Chúa cho mình một cái niềm gọi là tín thác. Khi mình đã còn tin tưởng, còn phó thác, tức là còn hy vọng. Thế không ạ? Cho nên không bao giờ mà gọi là bế tắc cùng đường cả. Tại vì chính cái bế tắc cái cùng đường ấy, đó là đường của Chúa. Cái bế tắc cái cùng đường đó là đường của Chúa. Rõ ràng ta thấy Chúa Giêsu mà bị treo trên thập giá, chết ô nhục như vậy là bế tắc chứ còn gì, là cùng đường chứ gì. Nhưng mà đấy, chính cái bế tắc cái cùng đường đó mà vâng theo ý Chúa Cha thì lại khởi sinh ra nguồn ơn cứu độ, nguồn sống mới. Mà đâu phải là nếu mà Đức Giêsu nhắm mắt lìa đời rồi sau đó Chúa Cha cho ngài sống lại ngay thì chắc lắm những lắm người theo, đúng không? Lạy Cha, con phó thác hồn con ở trong tay Cha, mọi sự đã hoàn tất, gục đầu xuống. Được rồi, hoàn tất rồi phải không con? Rồi ngồi dậy đi. Được không? Được không?
Được
chứ, sao Chúa không làm được? Nhưng mà Chúa không có làm. Ta thấy rõ ràng là cùng đường như còn gì nữa. Nói con phó tác hồn con trong tay Cha rồi nằm xuống chết luôn, đem vào trong mồ nằm luôn. Cho nên các tông đồ, các môn đệ bị thử thách chứ, thử thách lòng tin chứ. Thì thử vừa vừa thôi, chết rồi thôi thì cho sống lại đi, hay là nằm trong mồ đá thì cũng cho sống lại đi, đúng không ạ? Đến mức độ mà vào trong đó đi, mở cửa ra mồ ra không thấy gì hết, chết không có gì. Ôi, thế mà mở ra mà Chúa uy nghi sang láng, ơi, hallelujah, hallelujah, thì chắc là
chạy mất.
Mình thấy Chúa, đường lối của Chúa khác, đường lối của Chúa rất là kỳ lạ, kỳ diệu vậy. Cho nên tôi thấy càng đọc hạnh các thánh thì mình càng ngày càng khám phá ra lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời các thánh, và cũng nhận ra rằng lòng thương xót Chúa đang dành cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Còn bao lâu còn sống là còn có cơ hội làm thánh, làm đại thánh nữa là khác. Sướng có gì đâu buồn, thấy không? Có gì đâu buồn, sướng quá rồi. Một cái tương lai mở ra, bao lâu còn thánh là còn, bao lâu còn sống là còn làm thánh được, còn có cơ hội để nên thánh mà, đâu có cùng đường, đâu bế tắc đâu. Còn người ta thì sao? Mình đã bị cái gì rồi, không bao giờ cho mình ngóc đầu lên, thấy không? Người ta, Chúa thì nói bao lâu còn sống thì còn có cơ hội để trở thành thánh, để nên thánh. Còn con người ta thì bao lâu mày còn sống, người ta còn đi cho mày đến chết. Bây giờ mày chết thì tao mới tha, chứ còn sống là tao đi cho mày. Bây giờ chết thì thôi, chết mới tha, thấy không? Chứ còn sống còn thấy mày ngóc là tao còn dập. Thôi tha đi, ác vừa chứ, chết rồi còn lại không tha làm gì giờ? Tha làm gì được nó? Thưa anh chị em, Martino chào đời trong một đồn binh của quân đội trú phòng tại Polonia khoảng năm 316. Bây giờ là nước Hungary mà ngài chào đời trong một đồn binh của quân đội trú phòng. Bởi thân phụ của Martino lúc ấy là đang phục vụ trong quân đội Roma. Lớn lên trong một gia đình ngoại giáo. Chưa có đạo. Nhưng Martino như đã được ánh sáng nhiệm màu soi chiếu. Cậu đã sớm nghĩ đến đời sống thầm lặng của một ẩn sĩ để đáp lại tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa. Bây giờ thì mình nói lại hạnh các thánh thôi. Chứ lúc đó thì ông là một người không có đạo. Nhưng mà ơn của Chúa đó,
ban cho để có thể là sẽ như vậy. Nhưng mà lúc đó thì ông chưa hề biết. Đến năm 20 tuổi thì Martino được cha mẹ gửi sang Ý để mà du học. Sống giữa nhiều bạn hữu công giáo, hàng ngày được nghe nói đến Chúa Giêsu, tâm hồn Martino một hôm bỗng cảm thấy sao xuyến khác thường. Martino muốn tìm hiểu xem cái con người Giêsu ấy là ai mà được nhiều người kính yêu như thế. Càng tìm hiểu thì Martino càng như bị một sức mạnh thôi thúc để xin tòng giáo, xin học đạo nhằm hiểu rõ con người Giêsu kia là ai. Đó là cái khao khát của ông. Thường thì chúng ta thấy mình đạo gốc thì mình không có cái cảm cái kinh nghiệm này, phải không? Đi có ai là tân tòng không? Không, toàn là đạo gốc hết. Nhưng mà có con dâu con rể tân tòng không? À, có con dâu con rể tân tòng, có chồng tân tòng không? Có. Thì những người chồng, người vợ hoặc là dâu rể gì đó là tân tòng thì đôi khi họ cũng có những cái cảm nghiệm này, có kinh nghiệm này, tức là họ thắc mắc là tại sao vợ tôi lại đi đạo chẳng hạn, tại sao chồng tôi lại đi lễ chẳng hạn. Rồi bây giờ mình mới có dịp để nói cho người ta biết về Chúa Giêsu. Tôi không hiểu tại sao mà tối nào vợ tôi nó cũng phải đọc kinh trước tượng lòng Chúa thương xót là sao, thế không ạ? Và khi tôi nhìn thấy vợ tôi đọc kinh, tôi thấy giống như là nó ngất ngây, nó xuất thần, mà nó yêu mến Chúa Giêsu một cách lạ lùng. Vậy thì cái ông Giêsu đó là ai, nói cho anh nghe đi em. Thấy không? Đó, vậy đó. Còn trời ơi, vợ tôi nó có đạo mà tôi chả thấy nó đọc kinh bao giờ cả. Tối nào tôi cũng thấy nó toàn coi tivi không, nó lùa con nó đi coi đi vô phòng rồi nó coi tivi. Làm sao mình làm giới thiệu Chúa cho chồng mình được? Không, nói con dâu là gì, con là người mà phải làm gương sáng cho chồng con, vì chồng con là người tân tòng, còn đức tin nó còn mong manh, non nớt lắm, dễ gãy, dễ vỡ, dễ đổ lắm. Đó, cho nên là cái người đạo gốc, người mà Chúa mời gọi mình trở thành người giới thiệu Chúa cho người khác phải rất là vững. Chứ không thôi Chúa nói thằng mù mà dắt thằng mù, cả hai sẽ té lăn cù xuống ao. Cho nên những người mà đạo gốc, anh chị em mình có cái dịp để mình được học giáo lý, được nghe giảng, nghe lời của Chúa, đó là cái phúc lớn lắm. Có bao giờ anh chị thấy mình được nghe giảng nó đã như là mình được đi ăn tiệc nhà hàng năm sau? Đó. Mình về bảo trời, hôm nay đi nghe bữa giảng đã quá. Giống như là mình đi ăn tiệc về, hôm nay ăn ngọt thiệt, hôm nay ăn món độc sản, món bữa tiệc, và bữa đại tiệc ngon. Mà tôi thường là ít khi mà thấy người ta trầm trồ, nghe một cái bài giảng xong người ta trầm trồ như là được thưởng thức một bữa tiệc. Nhưng mà người ta đi tiệc về là người ta trầm trồ. À, đúng không? Hoặc người ta đi du lịch về người ta trầm trồ khen nước này đẹp, cái nước kia đẹp. Rồi có khi người ta cả lên tòa giảng người ta khoe cả cái nước đẹp người ta mới đi. Trong khi đó lời Chúa thì người ta chả thấy gì cả. Không nói đến. Mà chỉ khoe là mình đi nước này nước nọ. Tòa giảng đâu phải là tour du lịch đâu mà, đâu phải hướng dẫn viên du lịch đâu mà phải giới thiệu cái đó làm chi. Thế thì mình thấy rằng là cái ông Martin này, ông thấy những bạn bè công giáo của ông như vậy, cho nên ông thắc mắc là Giêsu là ai mà sao người ta yêu mến Chúa Giêsu như vậy. Mà làm sao người ta, ông biết là người ta yêu mến Chúa Giêsu thì tại vì những người kia họ tỏ ra cái lòng yêu mến Chúa. Ông thấy trước khi ăn cơm nó làm dấu cầu nguyện là sao? Em cắt nghĩa cho anh coi. Chồng chị sẽ hỏi chị, em tại sao trước khi ăn cơm em lại phải làm dấu là cái gì? Thì em thấy mẹ em làm thôi. Thua. Còn chưa kể là chồng nó hỏi cha, con mới về, con mới thì vô lấy vợ con không biết sao vợ con mà nhà con thì rất sạch, có máy lạnh, có cửa kính đàng hoàng, mà sao vợ con trước khi ăn cơm nó cứ đuổi ruồi trên mũi nữa. Nhà có đâu có ruồi đâu. Làm gì biết không?
làm dấu đó, cứ đùa đùa mũi khều khều khều. Sư mẹ tôi hay chửi mày đọc làm dấu cho nó đàng hoàng, làm dấu như đùa đùa mũi không, khều khều mấy cái này. Bao nhà con nó mới lạnh mà vệ sinh đàng hoàng mà sau ăn cơm nhà con nó cứ đùa đùa với mũi nó là sao nhỉ? Mình thấy rõ ràng là mình làm ố danh nổi. Cái việc mà mình làm dấu, mình cầu nguyện như thế nào để cho người ta cảm thấy rằng mình yêu mến Chúa ấy chứ, mà hóa lại chuyện đùa đùa trên mũi à, đúng không? Nghe rồi trong cách xử sự với nhau, nói nhà con nó có đạo, nó khác với cái thằng bạn con nó lấy thằng vợ nó không có đạo, nó khác nhau hả? Ít là phải nó thấy được chuyện đó chứ, chứ còn thấy vợ thằng bạn con nó thấy nó không có đạo mà nó được lắm chà, vợ con nó có đạo mà nó quá phép lắm như thua rồi, anh chị em thấy không? À, thấy thua chứ. Nhưng một điều nữa anh chị mình cũng để ý, đó là một là mình lập gia đình, hai là mình đi tu nhá. Mà mình đừng coi rằng chuyện lập gia đình là cái gì xấu. Thôi những người mà không có đạo họ thấy rằng người là sao, những người mà có đạo cứ cho rằng cái việc đi tu mới là tốt, còn chuyện lập gia đình là loại hai, công dân giáo dội như người đó, người con Chúa bậc một, con Chúa bậc hai, không có, tất cả đều là ơn gọi chứ. Phải đi bà này đi, phải đi tu là con ruột, đi dập gia đình là con đẻ con ghẻ đâu hả? Cứ suy nghĩ vậy cái bản. Đức Giáo Hoàng sắp phong thánh cho bố mẹ của Thánh Teresa đấy, Teresa đồng Giêsu đó, bố mẹ phong thánh cùng một ngày, sắp tới tháng 10 ở bên Pháp. Để Đức Giáo Hoàng muốn nói cho người ta thấy rằng là đời sống gia đình rất đáng, rất xứng đáng được ca ngợi, được ca tụng. Vì ngay từ đầu Chúa lập đời sống tu hay đời sống gia đình? Chứ nếu không lập lên bảy và làm gì? Ông ai dòng này một mình buồn, thấy không? Cho hết mọi sự trên thế gian rồi, làm chủ hết rồi mà vẫn cứ buồn, thấy chưa? Nên là mới rút cái xương sườn ra để mà tạo nên Eva, mới hét lên là đây là xương bởi xương tôi, đây là thịt bởi thịt tôi, lúc đó mới hết buồn. Đi xuống mấy người này bảo sau đó buồn hơn. Thì chả nhẽ chúng tôi cũng vậy, chưa đi tu rồi ham hở đi tu lắm, đi tu cho nó hết buồn mà vô đi tu thì nó lại buồn hơn à? Không phải. Đời sống tôi, đời sống gia đình cũng có vui cũng có buồn. Vui hay buồn đâu phải là do tu hay không tu, có vợ hay không có vợ, có gia đình không có gia đình. Vui buồn là do mình chứ, đúng không? Người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Nếu mà tôi buồn thì có vợ không có vợ tôi cũng cứ buồn à. Còn nếu mà tôi vui thì có vợ không có vợ tôi cũng vẫn cứ vui à. Thế không? Đó là người mà có được cái niềm vui ở trong Chúa. Thì khi mà anh chị em mình có những người chồng hoặc người vợ mà có đạo, hoặc là tân tòng, hoặc theo đạo, hoặc là không có đạo, thì mình phải bằng cái cách sống, cuộc sống của mình, nó làm cho người ta thắc mắc về Chúa đó. Tại sao mà nó yêu mến Chúa dữ vậy ta? Đó, thấy không ạ? Rồi ta tìm hiểu, như là Martin này này, những người bạn trong đại học thấy yêu mến Chúa quá, ông ta khao khát muốn tìm hiểu về Chúa. Vậy thì khi mình là những người mà nắm vững giáo lý, thì anh chị em có một cái cuộc sống nó cân bằng, nó quân bình. Như nãy tôi nói, đừng cho rằng những người lập gia đình là mày mê sự thế gian, rồi những người mà đi tu mới là những người thuộc về Chúa. Đâu phải, thấy không ạ? Đó là một ơn gọi mà Chúa gọi mình sống đời sống gia đình, mà mình sống tốt vẫn là thánh vậy. Mà nếu mà Chúa gọi tôi sống đời sống tu trì mà tôi tu không ra gì, tôi càng chết nữa, thà đừng tu thì hơn, thấy không ạ? Vậy thì trong đời sống gia đình, chuyện vợ chồng có phải là cái gì xấu không? À, có người đi xin tội thứ cha còn mới phạm tội lần thứ sáu, bảo phạm tội lần thứ sáu sao tư tưởng hay hành động, cả tư tưởng hành động, phạm tội với ai? Phạm tội với chồng con. Có người là mùa chay cũng đi xin tội,
cha này đang mùa chay mà còn lại phạm tội, lần thứ sáu phạm tội sao? Con đang ở với chồng con, sao lại ở với chồng có tội lại đang mùa chay? Đó, cho nên là nhiều khi mình làm như vậy làm những người ta cảm thấy đạo là cái gì ghê quá, không cho người ta sống rồi sống tự nhiên như vậy, vợ chồng với nhau mà không được sống như là vợ chồng mà Chúa dựng nên như thế. Đó, cho nên cái bà kia lại cười. Ai cũng trong gia đình, trong đời sống gia đình mình cũng phải có lời khấn khích tịnh chứ. Lời khấn khích tịnh là mình chỉ một vợ một chồng thôi, đúng chưa? Cũng là lời khấn chứ, còn khó lắm ạ. À, khó hơn ạ. À, khó hơn đi tu chứ. Một vợ một chồng khó lắm, tại vì Chúa tôi ngày nào cũng lên nhìn xuống, đi xuống nhìn xuống, lúc nào cũng nhìn nhau, chịu nổi không? Chán không? Mày đã lấy đâu mày chán còn làm như thật ướm. cho nên là phải có ơn lắm chứ, phải có ơn lắm. Và khi mình sống đời sống gia đình như vậy thì mình phải nhận ra rằng đó là hình ảnh của Thiên Chúa, hình Chúa Giêsu nơi người chồng, nơi người vợ của mình, chứ không mình đâu phải chỉ có thỏa mãn chuyện thể xác đâu. Thế không ạ? Nếu mà chỉ có thỏa mãn thể xác thì nó mau chán. Nhưng mà phải biết rằng là Thiên Chúa dựng nên con người có xác và hồn, cho nên phải có chuyện kết hợp thân xác. Không thể bảo rằng là vì chúng tôi không muốn chuyện đó, chúng tôi không được phép làm việc đó. Không phải, đó là bổn phận của người làm vợ, người làm chồng mà. Thế không ạ? Và mình nhìn đó là gì? Đó là một cái cử hành bí tích. Tại vì bí tích hôn phối chỉ thành sự hoàn toàn khi mà hai thân xác đó kết hợp được với nhau. Nếu mà đã cử hành bí tích hôn phối ở nhà thờ rồi, giao kết xong rồi, nhưng mà chưa bao giờ họ gần gũi với nhau về thể xác thì bí tích nó chưa thành, có thể gỡ ra được. À, chưa hoàn thành. Tại vì Chúa nói mà cả hai nên một. Người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ mà luyến ái với vợ mình, cả hai trở thành một. Thế thì khi mình sống đời sống vợ chồng mà tốt lành như thế đó, làm thánh giống như cha mẹ của Thánh Teresa đấy. Thế không ạ? Rồi, vì vậy mà những người công giáo của mình phải làm sao mình nắm vững giáo lý và cái cách sống của mình như thế nào để những người không công giáo họ nhìn và họ thắc mắc để họ tìm hiểu tại sao mà nó lại như vậy. Theo nghĩa tích cực ấy, chỉ còn họ thắc mắc là trời sao đạo mà kỳ vậy ta là tiêu rồi. Có đạo gì kỳ vậy ta là coi như là thua rồi. Nhưng mà thưa anh chị em, công việc học đạo chưa xong thì Martino phải động viên theo lệnh của hoàng đế nhập ngũ lên đường viễn chinh, lại phải hát bài anh đi chiến dịch xa vời, lòng súng nhân đạo cứu người lầm than, thương dân nghèo ruộng hoang cỏ cháy, thấy nỗi xót xa của kiếp đọa đầy, anh đi không quên lời xưa đã ước thề, mang cả đời trai với xa trường, nam nhi cổ lại chinh chiến thề, mà ai ngại gì chi gió sương, hôm nay ruộng đồng trong chiến dịch, ta răn tan 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 tan, ông ấy lên đường nhập ngũ. Martino phải lên đường nhập ngũ, phục vụ ở trong đội cận vệ của hoàng đế Roma. Martino vẫn âm thầm cầu nguyện để mong đến ngày mình được lãnh bí tích rửa tội. Mà anh chị em thấy là trong đời sống quân ngũ khó lắm. Chúa thử thách ông này kinh khủng, chưa rửa tội, đang học đạo, nhưng mà thấy vào trong một cái môi trường quân đội là môi trường rất là khắc nghiệt. Ở nơi đó, thằng nào tốt thì rất tốt, mà xấu thì xấu luôn. Và tới 90% là ảnh hưởng xấu nó nhiều. tại vì họ chỉ tuân giữ kỷ luật quân đội thôi, còn đời sống luân lý gì đó, đời sống đức tin, đời sống đạo đức người ta đâu có để ý gì tới, miễn sao là đúng kỷ luật thôi là được rồi, kỷ luật quân đội ấy. Cho nên Martino bị giằng co giữa hai cuộc sống, một là cuộc sống chơi bời dâm đãng, bóc lột dân lành, hà hiếp người nghèo, đó là đời sống của những người lính viễn chinh. Nếu mà quân đội mà nghĩa vụ quân sự á, thì là ở trong nước thì là khác, còn đây là mình đem quân đi xâm chiếm người khác, mình là một thực dân mà khi mình đem quân đi chiếm nước khác, mình là người mà có quyền, mình có súng. Ta thấy không, biết bao nhiêu là đế quốc, biết bao nhiêu thực dân nó hiếp đáp dân lành, biết bao nhiêu cô gái bị hiểm hãm hiếp, biết bao nhiêu nhà cửa bị đốt cháy, rồi tiền bạc bị cướp phá hết. Nhất là hà hiếp dân lành, hiếp đáp người cô thân cô thế, những người lính viễn chinh khó mà giữ được mình lắm, tại vì có tiền có quyền, trong khi đó người dân thì là thấp cổ bé miệng, không mà lại là người giống như là nô lệ vậy đó. Còn họ thì giống như người mà thống trị người khác, nên họ có quyền xua người ta như là đàn vật, rồi có quyền giết, có quyền muốn làm gì thì làm. Mà như vậy thì mình ở trong quân đội viễn chinh như vậy, đoàn quân Lê Dương như thế đó, giữ mình khó lắm. Mà ông này mới học đạo, đang chuẩn bị rửa tội, mà ví dụ ông vô trong đạo, trong quân đội mà ông thấy những người lính của đồng đội của mình mà lại là người Công giáo, mà lại đi vác súng đi hãm hiếp phụ nữ với lại cướp của, thì là làm sao mà ông tin nổi, làm sao mà ông theo đạo nổi. Cho nên ông bị dằn vặt giữa hai, một là như vậy, hai là một cuộc sống thanh liêm bác ái trong sạch mà Martino đã học được lúc ông ở trong đại học bên Ý. Cuối cùng thưa anh chị em, tâm hồn của con người thiện chí giàu lòng bác ái ấy đã được mở ra để Chúa Giêsu bước vào. Đó là ơn của Chúa. Chứ còn nếu mà không có ơn của Chúa thì ông cũng tiều rồi. Trong đời binh ngũ khó lắm. Martino đến Treviri xin làm môn đệ của Thánh Hilario. Nhận thấy Martino có nhiều khả năng về nhân đức và học thức, Đức Giám mục Hilario muốn truyền chức phó tế cho ngài. Nhưng vốn bản tính thích chìm lặng trong chiêm niệm và sống khiêm tốn, nên Martino nhất mực từ chối. Còn mình mà vậy thì sao? Nhận ngay, lại in thiệp liền, báo cho bố mẹ là mấy trăm bản cỗ, rồi lễ tạ ơn rồi ước lên. Còn đây thôi, con không nhận, vì muốn sống âm thầm lặng lẽ, khiêm tốn và cầu nguyện. 3 năm sau, khi trở về Pannonia, thì Thánh Martino đã thuyết phục được người mẹ của mình đón nhận ơn đức tin và theo đạo. Còn người cha thì một mực từ chối, không muốn hoán cải, thuyết phục được mẹ theo đạo, nhưng mà bố thì không chịu. Thanh niên trở lại Galia nhưng vẫn tin rằng một ngày nào đó thân phụ mình sẽ được ơn đón nhận đức tin. Mà biết ngày nào, ta thấy đường lối của Chúa vậy, con quay trở về ngon lành như vậy, rồi đáng lẽ là bố mẹ khuyên con chứ, giờ con về thuyết phục bố mẹ, mà Chúa cho người mẹ quay trở về, còn ông bố cứ chơi chơi, nghĩ là còn gây khó dễ nữa không chừng, khó lắm. Khoảng năm 350 thì Martino rời khỏi quân ngũ và ngài xin làm môn đệ của Thánh Hilario. Và Thánh Hilario thấy càng ngày Martino càng tỏ ra là một người có lòng đạo đức, rồi lại có học thức uyên thâm, cho nên gọi Martino đến để mà trao ban các chức thánh, để cho Martino có cái điều kiện mà phục vụ tốt hơn. Năm 350, bè rối Ario bắt Thánh Hilario đem đi đày vì chống lại họ. Martino cũng bị giám mục Milan là người bênh vực bè rối trục xuất khỏi địa phận và phải sống trên một hòn đảo cùng với một linh mục khác. Ta thấy cái bè rối Ario nó mạnh, nó ảnh hưởng trên cả giám mục của địa phận. Thánh Hilario bị bắt đi đày vì chống lại cái bè rối đó. Rồi Martino cũng bị ngay giám mục Milan là người bênh vực cái bè rối ấy mà trục xuất Martino khỏi địa phận, rồi đầy sống trong một cái hòn đảo cùng với một linh mục khác. Các thánh cứ bị vậy, thế không? Gọi là thù trong giặc ngoài. Có khi bên ngoài nó đánh, rồi bên trong cũng phá. Có khi bên ngoài nó cho yên, bên trong vẫn cứ phá. Mà thường là bên ngoài hay bên trong? Bên trong nhiều. Bên trong nhiều. Chúa cứ để như vậy. Trong số 12 tông đồ vẫn cứ có một người là Judas. Thế không ạ? Thì trong số những người mà linh mục, tu sĩ, giám mục vân vân, những người mà đi theo Chúa, đâu phải mọi người đều là theo Chúa đâu. Họ đi theo cái gì đó, theo một cái quyền lực nào đó, theo một cái danh vọng nào đó. Và khi mà có quyền lực, có danh vọng, có chức tước địa vị thì bắt đầu họ mới bung ra. Thế không ạ? Họ bung ra. Và những người nào mà không theo họ chắc chắn là chết. Đấy. Cứ ý thử coi. Là ánh sáng thì đi tìm ánh sáng, còn bóng tối thì đi tìm bóng tối. Bóng tối thì đi tìm những người đồng lõa với mình. Ông giám mục của Milan, ông tìm bè rối Ario. Còn ông Martin và Thánh Hilario thì đi tìm ánh sáng. Cho nên bóng tối nó mạnh, nó dập tắt ánh sáng. Bắt hai ông mỗi ông đi đầy một nơi. Kinh không? Lạ lùng vậy đó. Mầu nhiệm của sự giữ, Chúa vẫn để. Chúa vẫn để cho sự giữ nó lộng hành. Để gì? Thử thách. Coi đi, Hilario có chịu nổi thì mới làm thánh nhé. Coi Martin de Tours chịu nổi thì mới làm thánh nhé. Đâu phải thánh mà cứ dễ dàng, mà thoải mái, đường cứ nó thoải mây rộng, thanh thang cử bộ được. Sau khi mà Hilario được tha, thì Martino trở về Poachi và bắt đầu thành lập một cái dòng tu. Ở đây thì thánh nhân đã chiêu mộ được nhiều môn đệ và nhiều người trong vùng lân cận đến xin học đạo với ngài. Với nét hiền từ khải ái, sự thánh thiện và tình yêu Thiên Chúa như là tỏa trên khuôn mặt, qua cử chỉ, qua lời nói, ngài đã chiếm được lòng mộ mến của mọi người. Từ đó danh tiếng thánh nhân càng ngày càng lan rộng, khiến dân chúng đem lòng ái mộ và họ nhất quyết là bầu ngài lên làm giám mục. Hồi xưa là như vậy, hồi xưa là dân chúng bầu lên, họ chọn bầu lên. Cho nên khi mà người ta đến với Thánh Martin là người ta thấy nét mặt hiền từ khả ái, thấy được sự thánh thiện tình yêu Thiên Chúa tỏa trên khuôn mặt, trên cử chỉ, qua lời nói, và chiếm được lòng mộ mến của người ta. Mặc dù thánh nhân không nhằm mục đích đó, nếu mà có những người lại nhằm cái mục đích đó để mà lôi kéo người ta, lấy lòng người ta. Thánh nhân không lấy lòng, nhưng mà lại được lòng. Thánh nhân cũng không tìm cách làm vừa lòng người ta, nhưng mà chỉ vừa lòng Thiên Chúa mà thôi. Mà khi mình làm vừa lòng Thiên Chúa, thì những người mà đi tìm Thiên Chúa sẽ gặp được mình. Lạ vậy. Anh chị em cứ để ý thì coi. Ví dụ khi mà chị muốn nói về Chúa thì gặp người trong đây, có những người họ nói chuyện nghe thấy hai người nó dính với nhau nó liền, thế không ạ? Còn những người mà chị nói về Chúa nó cứ giống như là nước nó đổ lá khoai, nó trơn trượt, người thấy mình vô duyên. Thấy mình vô duyên, và người ta nghe với thái độ người ta thở không có bận tâm gì chuyện đó. Có biết Thánh Martino không? Martino đều tu không? Anh có nghe Thánh Martino đều tu không? Mà chị mới đi tour về đó hả? Tua gì? Tua trong nước hay tua ngoài nước? Thấy không? Là như vậy mà. Đó. Thí dụ như là người ta mà không biết lòng thương xót, mà người ta không thích nghe về lòng thương xót Chúa, mà chỉ nói về lòng thương xót, người ta nghe rồi bà tưởng đời này mà còn ai mà thương xót. bà không có tiền ai mà thương mà xót, đúng không? Rồi bà thương xót người ta, loạn quạng người ta hiểu lầm bà đó bà. Bà thấy người già đang, bà già 80 đang lụ khụ đi, bà lại bà đỡ, bà hét ầm lên nó móc túi. Đấy chưa ạ? Đó, nó khổ là như vậy á. Nó khổ là như vậy. Vì thế mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay đó là ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Nghe câu đó, ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Vì thì khi mà Thánh Mạc Tin đón tiếp người khác với nét mặt hiền từ, khả ái, nhân hậu và đầy tình yêu thương, thì vì ông nhận ra rằng ông đang đón tiếp chính Chúa. Chỉ khi nào mình nhận ra như vậy thì mình mới bỏ hết những cái thành kiến về người đó, bỏ hết những cái ấn tượng ban đầu về người đó, hay là bỏ hết những cái mà mình cảm thấy nhìn mặt thấy không ưa được, khó chịu. Có những người mình nhìn thấy ưa liền, mà có những người mình nhìn thấy khó ưa ngay. Thấy không? Kỳ vậy đó. Mà nếu mà mình để cho những cái cảm xúc nó điều khiển mình như vậy thì chả bao giờ mình sống được lời của Chúa, là ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Cho nên có những khi mà tôi thấy khó chịu lắm, nhưng mà mình nghĩ lời của Chúa, ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng sai thầy. Mà đón tiếp thầy, thầy có bao giờ thầy đến đâu mà con đón? Hả? Thầy đâu bao giờ đến đâu mà con đón? À, Martin này có một cái kinh nghiệm rất là hay thưa anh chị em. Đó là gì? Đó là lòng yêu thương những người nghèo khó. Lòng yêu thương những người nghèo khó, vì ông xác tín được cái điều này, là ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã thôi, đó là người ấy không mất phần thưởng đâu. Mà cho người bé mọn này uống một chén nước lã chính là cho Chúa. Cho nên mình mới có bài hát đó: ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận Ngài. Không biết câu phiên khúc như nào không? Tôi nhớ thuộc mỗi điệp khúc, và còn phiên khúc chả thuộc được cái bài này, tại thấy điệp khúc hay quá. Nhận Ngài, thì Martino có kinh nghiệm này. Một hôm giữa lúc mùa đông, trên đường đi công tác, thì thanh niên gặp ngay ở cổng thành Amiens một người ăn xin trần trụi, lạnh run lập cập. Thanh niên nhớ lại câu nói của Chúa là: ta trần trụi, các ngươi đã cho áo mặc. Đến gần người đó, thanh niên nói: tiền bạc thì tôi không có, tôi chỉ có quần áo và khí giới mà thôi. Tại ông đang là lính mà, ông có cái gươm trong tay mà, ông có cái áo khoác trên người mà. Tôi chỉ có thanh gươm và quần áo mà thôi, tiền bạc tôi không có. Bây giờ mà ai nói mình câu đó mình chạy không? Có thanh gươm nó lụi vô cái hết chứ. Nhưng mà ông này ông nói một cách như thế nào đó để cho người ta không sợ chứ. Nói xong, thanh niên liền rút gươm ra và xẻ đôi chiếc áo choàng mình đang mặc, và trao cho người ăn mày một nửa cái áo choàng của mình. Thì gươm ra, đây, nửa. Còn bây giờ thì người ta cũng rút gươm ra và người ta xẻ áo của ai? Xẻ áo của người khác. Còn đây, thanh niên xẻ cái áo của mình, nó trao cho người kia một nửa. Rồi tương truyền rằng đêm hôm đó, trong giấc ngủ, thanh niên thấy Chúa Giêsu hiện ra và choàng một nửa cái áo khoác mà thanh niên đã cho người ăn mày hôm trước, và nói rằng đây là chiếc áo mà Martino đã tặng cho ta. Đó là cái chuyện Thánh Martino được tua, cái câu chuyện này nổi tiếng nhất là câu chuyện này. Và đúng với bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói
ai cho người bé mọn này một chén nước lã thì không mất phần thưởng đâu. Tại khi mình cho là mình sợ mất. Cho nên Chúa mới nói rằng là không mất phần thưởng đâu. Rõ ràng là Chúa hiện ra với Martino và nói rằng đây chiếc áo Martino cho ta. Rõ ràng là cho người ăn mày là cho chính Chúa. Mà Thánh Phô-sê-na cũng vậy. Ra ngoài cổng, Phô-sê-na làm chuyện gác cổng, thấy một anh thanh niên áo quần rách rưới tả tơi, mọi mấy chị em nó không có gì cho hết. Phô-sê-na ra mời anh vô phòng khách ngồi, xuống nhà bếp, phòng nhà dòng có lục lọi có cái gì đó đưa ra. Và khi mà trao xong thì Chúa nói chính ta đây. Chúa cho Phô-sê-na thấy rõ chuyện đó. Cho nên khi mà con làm cái gì cho người anh em của con là con làm cho ta. Chúa nhắc lại với Phô-sê-na câu nói đó. Con làm cái gì cho người khác là con làm cho chính ta. Anh chị em thử làm gì cho người bên cạnh mình coi. Quay sang thử làm coi. Thấy con người dơ cùi chỏ nó xúc cái bột một phát. Làm đi. Bắt tay hỏi thăm coi. Bởi vì mình đi anh chị em thử mà. Đây mới là cái khó này. Đây mới là cái khó này. Ví dụ trong cả nhà thờ này, hay trong nhóm này, hay là trong ca đoàn này, hay là trong tập thể này, dĩ nhiên là có người mình thương, có người mình ghét. Và cũng có người ghét mình, có người thương mình. Đúng không? Mà khi mà tôi nói anh chị em hãy làm cái gì cho Chúa đi, thường chúng ta chỉ làm cho người mình thương, mình thích, mình gần. Đúng không? Mà dám mình đứng dậy, chị đứng dậy. Chứ ông này nãy giờ ông cứ gườm gườm chị lại đi. Đấy, chúng ta cho chào phong tay thưa anh chị em. Nó khó lắm. Nó khó nhúc nhích. Nhúc nhích gì? Nhúc cái thân xác thì dễ. Đúng không ạ? Nhưng mà cái mà nó điều khiển cái thân xác mình nhúc nhích ấy, là cái trái tim. Đúng không? Cái trái tim nó điều khiển cái thân xác mình nhúc nhích để đến với cái ông mà nãy giờ mình không ưa này. Hoặc là đến với cái con nhỏ mà nó không ưa mình. Bây giờ các em thử thấy là đến với người mình không ưa hoặc đến với người không ưa mình, cái nào dễ? Cái nào dễ hơn? Chẳng cái nào dễ đương nhiên rồi. Chẳng cái nào dễ đương nhiên rồi. Mà cả hai cái các bạn thấy cái nào? Bây giờ người mình không ưa hoặc là người không ưa mình, đến với ai dễ? Hả? Mình không ưa dễ hơn hả? Tại vì dù sao mình là chủ động. Tại vì mình có quyền không ưa và có quyền ưa. Còn người mà ta không ưa mình đâu làm gì được. Có khi mình càng hiền, càng cười nó càng khó chịu. Mà mình đưa tay ra nó càng không chịu bắt tay. Thế không ạ? Rồi đến với người mà hai bên cùng không ưa nhau. Hả? Càng khó hơn phải không? Cái kia là một phía, còn là cả hai phía, hai đứa không ưa nhau. Bây giờ lại đi, rồi tất cả đứng lên. Lại với người nào mà mình không ưa đó, lại đi. Lại lên. Lại thử coi. Lại thử coi. Lại thử coi. Đó. Thấy nó vui không? Tự nhiên thấy nhà thờ nó vui hẳn lên chứ. Cái bầu khí nó khác hẳn lên. Chị không ưa tôi à?
Dạ.
Ông dạ. Trời ơi. Thì mình thấy rằng nó thấy cái bầu khí nó khác không ạ? Nó biến đổi khác liền. Nó vui lên liền. Đấy. Cái mình tập chứ. Nó phải tập chứ thưa anh chị em. Thường là mình vô trong nhà thờ là mình cứ ngồi yên chỗ. Hoặc là mình đi đâu cũng vậy, mình cứ ngồi cái chỗ nào mà mình thích và với người nào mình thích. Thế không ạ? Nó khó chỗ đó. Mà ông Martin này, ông phải chiến đấu lắm chứ. Rút gươm ra, xẻ cái áo mình ra. Cũng là một cách rất là hồn nhiên, là làm bằng tiếng nói của trái tim. Chứ không có toan tính. Còn nếu mà làm phải, rồi nha, dân Chúa đấy. Không nhìn Chúa đừng có hòng. Được không? Còn thì không nghe lý gì nữa. Tại vì
nó phải là tiếng nói từ trái tim. Mà muốn như vậy thì mình tập dần dần á. Thế không, nghe lời Chúa xong mình cứ tập, nghe lời Chúa xong mình cứ tập. Cứ tập là cho làm cái gì là làm cho Chúa. Chính tôi mới nói là mình cười với người khác là cười với
Chúa.
Mình chào người khác là mình chào
Chúa.
Tỏ lên. Mình cho chia sẻ bánh trung thu cho người khác là mình cho
Chúa.
Rồi mình an ủi người khác là mình an ủi
Chúa.
Rồi mình là chửi người khác là mình chửi
Chúa.
Thế còn gì nữa? Rõ ràng phải không? Thì cứ vậy mà đi cái gì? Bất kỳ mình làm cái gì cho người khác là mình làm cho Chúa. Chúa bảo thì mình cho người khác một ly nước thì là mình cho Chúa. Bây giờ mình cho người khác một ly thuốc độc à, thấy chưa? Cũng là cho Chúa. Và cái đó nó đem lại điều tốt hay điều xấu cho mình là do mình. Nếu mình trao cái tốt thì mình sẽ nhận lại được cái tốt. Không mất phần thưởng đâu. Chúa nói không mất phần thưởng đâu. Đừng có sợ mất, đừng có sợ thiệt, đừng có sợ rằng lỡ tôi cho cái đó rồi thì nó coi thường tôi thì sao. À, tôi thấy một số anh chị em, tôi đi hòa giải là tôi hay bị gặp trường hợp này nhất. Con đến xin lỗi đi, con xin lỗi nó rồi nó coi thường con. Thấy không? Đấy, nó là bé thì nó phải xin lỗi con, chứ con lại còn phải xin lỗi nó à? Đấy. Cho nên nếu mà cha sở, nếu mà bề trên thường xuyên xin lỗi giáo dân, thường xuyên xin lỗi bề dưới, thì có lẽ nó sẽ đổi thay đấy. Giáo xứ và cộng đoàn sẽ đổi thay đấy. Đúng không ạ? Và đôi khi cha mẹ cũng phải xin lỗi con cái đấy chứ. Nó có lỗi thì mình mắng nó dễ, mà mình có lỗi với nó, tại sao mình không xin lỗi nó? Mày không xin lỗi tao thì thôi chứ. Cho nên khó ở cái chỗ cho chúng ta đó là gì? Mình cứ sợ rằng mình bị mất, bị thiệt. Mà Chúa nói các con không mất phần thưởng đâu. Sợ gì nữa? Sợ gì nữa? Á? Tôi chào nó vênh cái mặt lên. Nó vênh mặt lên kệ nó. Nó vênh là nó vênh, còn mình chào mình cứ chào. Được không? Á? Nó vênh mãi được không? Thế không ạ? Cũng lúc nào nó cũng phải cười lại chứ. Đấy, mình cứ thử coi. Cứ thử coi thưa anh chị em. Còn nếu mà mình chào những người chào mình thì Chúa bảo còn ân với nghĩa gì? Người ngoại giáo họ cũng chào những người chào họ. Còn ân nghĩa gì? Có khác hơn những người không công giáo không? Vậy thì ông Martin này, ông trở lại đạo vì ông thấy là những người công giáo khác với những người không công giáo ở chỗ đó chứ. Ông mới trở lại chứ. Còn nếu mà cũng như người khác thì rõ ràng người ta mới nói mình là đạo nào cũng như nhau. À, đạo cũng như nhau, vậy thì anh cho tôi thấy rằng cái đạo công giáo của anh nó khác là ở chỗ nào? Khác ở cái chỗ đó là anh có nghe bất cứ một giáo lý nào nói rằng hãy yêu kẻ thù không? Nói đi. Nói đi. Khác là chỗ đó đó. Khác ở cái chỗ là có ông nào mà lập đạo mà chết vì những con người mà mình lập lên không? Có không? Thế không? Khác ở chỗ là có người lập nên tôn giáo mà bảo là hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình ta không? Con hãy thờ lại ta thì có. Đúng không ạ? Phải vâng lệnh ta thì có. Lập lên đạo mà, sư tổ mà, trưởng môn mà. Cho nên là tất cả phải vâng phục, phải bái lại, phải bỏ cho sống thì sống, bắt chết thì chết. Còn Chúa thì Chúa chỉ cho mình sống. Ta đến để xin ta được sống và sống dồi dào. Đấy. Mà cái sống dồi dào đó của mình là cái cuộc sống của mình nó không còn những cái gì giận hờn, không còn những cái tức tối, không còn những cái ganh tị, không còn những cái kèn cựa, không còn có những cái khó chịu nhau nữa. Đấy. Mà nếu có mình chỉ cho nó thoáng qua thôi. Tin chịu tôi mắng ai tôi la cái xong tôi quên luôn. Xong thôi. Dập bàn đi. Dập bàn xong thôi hết chứ còn gì nữa. Rồi ông đã ông la tao dập bàn mày. Thì mình dập bàn chưa? Tôi dập rồi thì thôi. Dập xong rồi còn thắc mắc nữa. Đây chỉ nghĩ thử coi.
đi nhanh lên. Nãy ông Lạt tao đi nhanh lên mày. Sao vậy? Tại tao đi chậm. Sao vậy? Đi vác đồ. Vác đồ đi công tác mà không đi nhanh, đi chậm thì đi bao giờ mới tới? Đi nhanh xong rồi thôi, giờ còn lại nhà gì nữa? Nãy không ạ? Nãy thì mình thấy rằng là chúng ta mình dễ bị cái là mình cứ sợ mình mất, cứ sợ mình thiệt, cứ sợ nó coi thường mình, đúng không? Tôi đến tôi xin lỗi nó là nó coi thường tôi. Tôi đến vậy còn cái gì mặt mũi của tôi nữa? Có ai chặt mặt chặt mũi đâu mà sợ mất mặt? Mình cứ sợ mất mặt, có ai lấy mặt mày đâu mà sợ mất? Hả? Mày làm tao mất mặt. Ủa? Tao chưa hề đụng tới cái mặt mày mà. Chúng ta coi trọng mình quá, cho mình to quá, cái tự ái của mình lớn quá, đúng không ạ? Cái tự ái của mình lớn quá, cho nên là mình còn xa nước Thiên Chúa. Cái ông mặt tin này ông làm cho người ta quý mến, không phải là cố tình làm cho người ta quý mến, nhưng mà ông nhận ra rằng là hình ảnh của Thiên Chúa nơi những người đó, cho nên cứ từ ái, cứ hiền lành, cứ vui vẻ với mọi người, và người ta đến với ông. Và khi người ta đến với ông ấy rồi, người ta mộ mến bằng ta bầu ông lên làm giám mục chứ. Chứ ông có phải ham hố gì đâu, ông phải chạy trọt gì đâu. Không phải là ông lấy lòng người ta để người ta bầu ông làm giám mục, có đó là khác ạ. Ông không hề có ý đó anh ạ. Đến với ai mà ta thấy rằng mình cố tình mình lấy lòng người ta là mình tiêu rồi. Thấy không? Tôi đến chỉ vì lòng yêu mến thôi, chứ không phải để lấy lòng yêu mến khác. Vì lòng yêu mến khác mà lấy lòng yêu mến khác. Có những người giảng để cho người lấy lòng người ta, và những câu chuyện vui, xong rồi nói những cách phơn phớt lên, đừng có đụng chạm gì đến ai cả, đừng có làm cho người ta bị nhột. Mà lời Chúa là như lưỡi gươm xuyên thấu mà, thấu tận tâm can mà, để người ta phải lựa chọn chứ. Đâu có thể nói cho người ta vui rồi ra về hề hề với nhau liên hoan để mai mốt đến hẹn lại lên. Không phải. Nhưng mà phải sau bữa tiệc về, anh chị em về phải ăn, phải thấy cái món đó là món gì. Hôm qua phải công nhận cái món gỏi ngon. Có cái mè đó, thấy không? Cái mè trộn ngon, đúng không? Thì mình thấy là về cảm thấy gọi là quả cái món lẩu nước ngọt hơi cay cay chút vậy mà ngon, thì phải như vậy nó mới thú vị chứ. Ăn xong về chả hôm nay ăn món gì vậy chẳng nhớ nữa, tiếu rồi, thấy không ạ? Cũng vậy, hôm nay nghe giảng có gì không, như mọi là người thôi, như mọi người khác thôi, cũng mến Chúa yêu người đại khái vậy. Giờ mình đi đâu mà giảng cứ về họ giảng gì lại khai mến Chúa yêu người là đúng lắm, mà có khi thấy nói về mến Chúa yêu người đó toàn thấy nói về chuyện gì thế gian thì không, tiền bạc tôi lại chính trị xã hội gì đâu không à. Từ khi được làm giám mục thành tua mà ông này cũng không phải là ông muốn, ông còn trốn đi mà, rồi người ta phải dụ ông ra cơ mà. Khi mà được chọn làm giám mục thành tua vì danh tiếng và sự thánh thiện, nhưng mà để đưa ông ấy ra khỏi cái tu viện, tại ông đang ở trong tu viện, ông không muốn ra khỏi tu viện để làm giám mục, thì người ta phải kiếm cớ là có bệnh nhân cần được chữa, thì ông có cầu nguyện cho người ta được chữa lành, cầu chữa thì thầy vội vã ra đi ra khỏi nhà dòng, với một số giám mục đến tấn phong cho ông làm giám mục ngày 4 tháng 7 năm 371. Buộc mà. Trong khi đó thì những người quý phái và những lãnh chúa thì chống lại. Không thể được bầu một cái ông ăn mặc bẩn thỉu, đầu óc rối bù đi trên đất, đeo cái giỏ không làm giám mục sao nổi. Chống. Còn những người khác, những vị mà thánh thiện thật, thánh thật, tâm thiện thật thì thấy đúng, ông này là có thiện tâm, dân bống làm giám mục. Mà ông đâu phải là muốn làm giám mục đâu. Tôi muốn mãi mà chả thấy ai bầu. Cho nên từ khi mà làm giám mục như vậy thì vị giám mục này vẫn mặc chiếc áo len thô, và ngay tòa của giám mục, cái ghế giám mục ấy, là một chiếc ghế đầu bằng gỗ. ta thấy bây giờ cứ phải dạy thảm nhung đỏ lên, cái chỗ quỳ cũng phải nhung đỏ, rồi cái ghế cũng phải nhung đỏ, thậm chí cái lát đất chỗ ngồi cũng phải nhung đỏ. Đức Giáo Hoàng mới là người dẹp hết, ngay cả cái áo đỏ khoác lên mà Đức Giáo Hoàng cũng bỏ, chỉ mặc cái áo trắng không. Lúc mà được bầu ra mà tuyên bố, mấy người kia bắt vô thay đồ, bắt khoác áo đỏ, thôi đỏ với điếc gì bỏ, ông mặc một cái áo trắng. Đức Giáo Hoàng đi đâu cũng chỉ mặc cái áo trắng duy nhất, đồ có đai với lại áo đỏ khoác lên đâu bỏ hết. Thấy không? Mà đâu phải ngay từ thời Thánh Martino de Tours này đã như vậy rồi. Thế kỷ thứ tư mà người ta đã như vậy rồi, mà bây giờ sang thế kỷ thứ 21 là mình không được như vậy thì quá tệ. Nghĩ thử coi, mọi cái nó tiến, đúng không? Thì đời sống đạo đức nó cũng phải tiến, cái sự khiêm tốn, sự khiêm nhường, cái sự phục vụ nó cũng phải tiến. Đây ông giám mục có cái ghế ngay giám mục là cái ghế đẩu, dễ thương không? Có thời mà giám mục Đức Giáo Hoàng như Pio thứ 10 là mỗi lần đi ra đón dân chúng hồi xưa là cứ phải ngồi lên cái kiệu, người ta khênh kiệu. Giám mục bây giờ là ngồi những cái xe đỡ, hồi xưa là cái kiệu, rồi ngài ngồi với kiệu dưới tay ban phép lành dưới dân. Giám mục Hoàng mới lên thôi dập kiệu đi, kiệu Chúa chứ mình là người thường mà gì mà kiệu ghê thế, đừng có thần tượng hóa, đừng có thần thánh hóa con người phàm. Thì Đức Giám mục Martin này người ta bầu lên ông đâu có muốn làm, cho nên là khi làm cũng phải sống đúng cái con người thật của ông là như vậy. Khó lắm thưa anh chị em, tại vì lúc đầu có thể mình không thích, thấy không ạ, nhưng mà rồi thì nó dần dần nó thích, đúng không? Mà ông vẫn giữ cái áo cũ rích của mình, vẫn ngồi cái ghế đầu, khó lắm. Thôi chả có nệm ngồi đi, rồi ngồi thế này đi cho nó thế này khác, chứ mình ngồi về người ta coi thường mình. Giám mục mà đức cha mà ngồi về còn ra làm sao, còn ra cái thể thống gì nữa, thể với chẳng thống, cứ để ghế đầu của ta ngồi. Dám nói không, dám giữ cái đó không? Khổ lắm. Dần dần ấy, mới đầu thì không, nhưng mà dần dần sẽ bị thay. Tại vì khi mình có địa vị, khi mình có chức tước rồi, tự nhiên nó thay đổi con người của mình, đánh mất con người của mình luôn, bởi những cái hào quang hào nhoáng người ta tung hô mình quá. Sợ lắm thưa anh chị em, đó là cái con đường chết đấy, con đường mà Chúa Giêsu đấu cho lâu đâu, cành lá đó vặn tới con vua David đấy, chỉ ngày hôm trước hôm sau là đã tiêu rồi, đã bắt đầu tìm cách giết Chúa rồi mà. Cho nên là mình còn ham hố cái điều đó làm cái gì nữa. Ông Thánh Martin này ông biết chuyện đó, cảm nhận được chuyện đó, nên quyết đi theo Đức Giêsu là theo cho đến cùng, chứ phải theo đến lúc làm giám mục thôi. Nhưng khi mình có chức có quyền thì mình thay đổi không được. Càng nặng trách nhiệm thì ngài càng thấy là cần phải hồi tâm sám hối hơn. Và từ khi làm giám mục giáo phận tua như vậy thì Thánh Martino vẫn luôn sống cuộc đời khổ hạnh. Ngài không coi chức vị giám mục như là một cái vinh dự. Không có cái gì gọi là vinh dự trong chuyện lên làm giám mục cả. Nhưng mà chỉ muốn nên giống Chúa Kitô, vị mục tử đích thực, xưa đã sống cuộc đời, nay đây mai đó, rao giảng tin mừng không có nơi tựa đầu. Vậy thì tôi, một giám mục, là người mà Đức Giêsu đã chọn, như là chọn các tông đồ, các tông đồ là giám mục, thì bây giờ ông Martin này ông được chọn làm giám mục như là các tông đồ ngày xưa, thì tớ làm sao mà hơn thầy, hơn chủ được. Vậy thì thầy như thế nào? Thầy không nơi tựa đầu, không nhẽ bây giờ mình lại lắm chỗ gối đầu, thấy không? Thầy ngày xưa đi trên đất, nhẽ bây giờ mình đi kiệu. Thầy ngày xưa nằm trên máng cỏ, nhẽ bây giờ mình ngồi trên ngai. Dập hết. Mà dẫn thân đi loan báo tin mừng là chính. Để làm hậu thuẫn cho việc truyền giáo, trước nhất thì Ngài thiết lập tu viện tại Ligurie, quy tụ được hơn 40 thầy dòng, ngày đêm chuyên lo cầu nguyện để hỗ trợ cho công cuộc truyền giáo. Cầu nguyện và hoạt động tông đồ không thể tách rời được. Sau nhiều ngày âm thầm cầu nguyện tại tu viện thì Thánh Martino đã bắt tay vào việc truyền giáo. Số 40 tu sĩ đan viện sẽ luân phiên, một nửa ở nhà cầu nguyện, còn một nửa cùng với Thánh Martin đi rao giảng tin mừng trong khắp giáo phận và miền lân cận. Giám mục là phải đi rao giảng, đi loan báo tin mừng, chứ không phải là ở trong ngai, ở trong tòa, rồi người ta có việc người ta cứ phải đến mà quỵ lụy rồi đến chầu trực, không có. Thưa chị em, quả thật cuộc đời của Thánh Martino là cả một chuỗi ngày lao nhọc vất vả vì Chúa và vì các linh hồn. Một người mục tử thực sự phải là như vậy. Một người giám mục càng phải là như vậy nữa. Lao nhọc vất vả vì Chúa và các linh hồn. Ngài biết trước giờ ra đi của mình, cho nên Ngài vẫn chưa thể nhắm mắt ra đi được. Tại sao thưa anh chị em? Vì các giáo sĩ của hội thánh ở Candê đang bất hòa với nhau. Ngài phải tới đó để đem lại sự hòa thuận. Các giáo sĩ, hàng giáo sĩ có những mối bất hòa, bè phái rồi tranh hơn tranh thua, rồi thì kẻn cựa, rồi so đo, rồi thì vây cánh, vân vân và vân vân, đủ thứ trong đó. Cho nên giám mục phải đến đó mà giải hòa. Sau một thời gian lưu lại thị trấn này và đã tái lập được sự hòa thuận giữa các giáo sĩ với nhau, Ngài nghĩ đến việc trở về đan viện. Nhưng bỗng nhiên sức lực của Ngài giảm sút trầm trọng. Ngài gọi anh em đến và cho biết rằng mình sắp phải ra đi. Họ khóc lóc khi Ngài cảm động. Ngài hướng về Chúa và chỉ đáp lại những người đang khóc bằng lời cầu nguyện sau đây. Cầu nguyện sao? Lạy Chúa, nếu con vẫn còn cần thiết cho dân Chúa thì con không quản ngại vất vả, chỉ xin cho ý Chúa được thể hiện. Lạy Chúa, nếu con còn có ích lợi cho dân Chúa thì con không cảm quản ngại, con còn cần thiết thì con sẵn sàng dấn thân, nhưng xin cho ý Chúa thể hiện. Một người mục tử đích thận là như vậy. Bao lâu còn cần thiết cho dân Chúa thì tôi còn, còn lâu mà không thấy cần thiết nữa thì từ chức. Về với Chúa, trở về với Chúa bao giờ mới về? Ý Chúa được thể hiện là từ chức. Già rồi, yếu rồi, không cần thiết nữa thì nghỉ, nghỉ hưu đi. Có dám không? Thấy không ạ? Đó, thánh là nằm ở chỗ này. Thánh với phàm nó khác nhau ở một cái chỗ này đó thôi. Là cũng hăng say làm việc, nhưng mà khi nào thấy là còn cần thiết cho dân Chúa thì tôi làm. Còn không, nghỉ. Không làm được nữa ở lại làm gì? Không còn sức nữa ở lại làm gì? Mà cái gương sáng nhất là gương của ai? Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16. Tôi thấy gánh nặng quá, sức tôi không thể đương đầu nổi, không thể đảm nhiệm nổi, tôi xin nghỉ hưu. Mấy trăm năm rồi có một vị giáo hoàng xin từ chức, xin về hưu, mà bây giờ vẫn sống thanh thản, đâu có căng thẳng gì với ông giáo hoàng mới đâu, đức giáo hoàng mới đâu. Thấy không, hai vị vẫn như là hình với bóng, mà không có một cái gì, mặc cho thiên hạ cứ cố tình muốn thọc gậy bánh xe, cố tình muốn làm cho hai đức giáo hoàng đó mâu thuẫn. Không, đi hoàng kia cứ thinh lặng cầu nguyện mà thôi, không có dây dưa vào, không có can thiệp vào cái gì chuyện của vị đương nhiệm cả. Cha xứ về hưu thì thôi, còn để cha xứ mới làm việc chứ, mình cứ ngồi đó mà cho cha xứ mới làm được. Về hưu thì phải đi chỗ khác chứ, cứ để xin hưu tại chỗ làm sao? Xin hưu tại chỗ kẹt trong cha xứ mới về, ông muốn thay đổi gì ông làm sao ông thay đổi được? Nếu muốn tiếp khách lại khách vua cha xứ cũ hay vua cha xứ mới đấy, cha cựu hay cha tân đấy, biếu thì biếu ai đây, không có đủ khả năng biếu cả hai, nhiều có chỉ biếu được một thì biếu ai hả? Thì có mới nới cũ thì lại khổ, đấy không? Cha cũ thì lại tủi, cha mới thì lại sợ e dè. Thôi bà vua ngài trước đi, không ạ, con muốn biếu cha ạ. Chết tôi rồi, thấy không? Cho nên là đó, khi nào mà chú còn thấy con cần thiết thì con sẵn sàng, nhưng mà nếu không thì thôi, xin vâng theo ý Chúa. Cho nên chú bảo đi, cần thiết thì cần, nhưng mà ta bảo mày đi, mày cứ đi. Vâng, xin vâng. Còn đây, tự mình cho rằng tôi còn rất cần thiết với anh chị em. Ông nói chứ ai nói. Không có tôi thì ai coi nhà dòng này? Không có tôi thì ai coi xứ này? Ủa, bộ cái nhà dòng này, cái xứ này là của cha à? Của sơ à? Của ai? Của Chúa chứ. Chúa sai sơ, Chúa sai cha, sai thầy đến để mà phục vụ thôi. Chỉ là người đầy tớ thôi, người được sai đi mà, chứ đâu phải người được, người cắm chốt ở đấy. Không có thầy, không có sơ, không có cha thì không có mợ chợ vẫn đông mà, phải không? Bộ Chúa không có biết làm gì à? Mà Chúa không thể làm gì được à? Có thường Chúa quá vậy, quyền năng của Chúa ở đâu hả? Còn nhiều người làm hay hơn nhiều chứ, đúng không? Còn nhiều hay hơn nhiều chứ. Cho nên có nhiều khi ta cứ sợ rằng tôi không làm thì ai làm được, tôi không làm nhiều người làm được hơn, chỉ sợ tôi không cho người ta làm thôi, như vậy không nào? Chứ mà tin này cũng rất rõ ràng là lạy Chúa, nếu con vẫn còn cần thiết cho dân Chúa thì con không quản ngại vất vả, chỉ xin cho ý Chúa được thực hiện. Nói xong những lời đó, ngài chút hơi thở cuối cùng, ý Chúa thể hiện đấy, chẳng tiếc nuối gì, chẳng có ham hố, chẳng bám víu, chẳng bám trụ gì hết trơn, thanh thản ra đi. Đức Giám mục Martino, con người khó nghèo và khiêm tốn, tiến vào thiên đàng hưởng phúc lộc tràn đầy của Thiên Chúa. Ai cho người bé mọn này một chén nước lã thì không mất phần thưởng đâu. Cả cuộc đời của Martino đã trao ban sức khỏe, khả năng, thời giờ, tiền bạc cho những con người nghèo khó, cho những con chiên mà Chúa trao cho ngài chăm sóc, thì bây giờ ngài nhắm mắt ra đi, thanh thản về hưởng hạnh phúc Thiên Chúa. Không mất phần thưởng đâu. Thanh nhân qua đời ngày tháng 11 năm 397 và được mai táng tại giáo phận Tours và được tôn phong làm hiền thánh. Thưa anh chị em, một con người hy sinh từ bỏ, một con người dấn thân vì Chúa như vậy cho nên luôn được Chúa yêu thương cách đặc biệt. Và người ta có thể coi cuộc đời của ngài là một cuộc đời chuân chuyên, ba chìm bảy nổi, 99 cái lênh đênh, gặp nhiều vất vả, gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều đau khổ vì bị chính anh em của mình bội bạc, bị chính anh em của mình chơi mình. Nhưng ngài vẫn một niềm xác tín cậy trông vào Chúa. Ngài coi rằng mọi sự là rắc rến, mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là biết được Đức Kitô, như là Phao-lô nói, tôi coi tất cả là phân bón so với cái lợi tuyệt vời là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Và để bảo vệ đức tin và đức bác ái, ngài luôn cầu nguyện rằng nếu dân Chúa còn cần đến con không từ chối bất cứ việc gì. Ngài đã hăng say giữ đức tin và củng cố đức tin để mong nhiều người nhận biết vào Chúa. Một điểm thứ hai nữa mà ta thấy nơi Thánh Martin đó là gì? Là ngài yêu mến Chúa Giêsu bị đóng đinh. Truyền thuyết kể rằng là một hôm ma quỷ muốn cám dỗ thánh nhân đi vào con đường trụy lạc, cho nên nó hiện hình là một vị vua oai phong lẫm liệt huy hoàng đến bên thánh nhân và nói: Martino hỡi con, cha cảm ơn con về lòng tin của con đối với cha. Con cũng phải biết rằng cha luôn thành tín đối với con. Từ nay con sẽ mãi mãi cảm thấy ở bên cạnh cha, con có thể hoàn toàn tín nhiệm vào cha. Nghe được không? Được quá rồi chứ. Nhưng mà thanh nhân chăm chú nhìn ông vua kia hồi lâu và nói rằng: nhưng thưa ngài, ngài là ai vậy? Tên đội lốt vua nói rằng: ta là Giêsu Kitô đây. Thanh nhân mới hỏi lại: nếu mình như vậy là mình thích quá rồi. Chúa, Giêsu Chúa. Không, thanh nhân hỏi lại: vậy thì nếu mà ông là Giêsu Kitô, vậy thì vết đinh đóng ở chân tay và cạnh sườn ông đâu? Nếu mà là Chúa Giêsu Kitô thì vết đinh hai tay, hai chân và cạnh sườn ông đâu? Quỷ trả lời: ta từ vinh quang trên trời mà xuống thì ở trên đó không còn có thương tích gì nữa con à. Đúng không? Nghe được quá chứ. Thanh nhân trả lời: tôi không muốn nhìn thấy, không muốn thấy Đức Kitô không thương tích. Tôi không thể tín nhiệm Đức Kitô mà không qua dấu hiệu của thập giá. Thấy mưu đồ bị bại lộ, tên quỷ lủi mất. Thưa anh chị em, lòng tín thác vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh phải là châm ngôn cũng như linh đạo của những ai muốn thuộc về Chúa. Anh chị em mình đi theo Chúa Giêsu đứng nhiều lòng thương xót. Chúa thương xót mình. Chúa chết trên cây thập giá để đền thay tội lỗi mình và mời gọi mình đón nhận lòng thương xót của Chúa. Và đón nhận lòng thương xót của Chúa để hiệp thông với Chúa trong những đau khổ của thập giá. Cho nên vết đinh ở tay, ở chân và cạnh sườn của Chúa cũng phải là vết đinh, vết ở tay, ở cạnh sườn của mỗi người chúng ta trong những đau khổ. Có nghĩa là trong đau khổ của mình kết hợp với đau khổ của Chúa trên thập giá. Giá trị của đau khổ nó tuyệt vời là ở chỗ đó. Điều mà Faustina nói rằng là: cho tôi đổi tất cả cái vinh quang của thế gian này mà lấy cái đau khổ này tôi cũng không đổi. Kinh không? Vì cái đau khổ này, đau khổ mà chính Chúa cho tôi được thông phần với Ngài. Và cái đau khổ này không phải là cái đau khổ tủi nhục, mà đau khổ của người yêu trao cho tôi. Cho nên món quà của người yêu trao cho tôi thì tôi không có đổi với bất cứ một cái gì trên trần gian này cả. Cho dù mọi cái giàu có, sang trọng, quyền cao, chức trọng, chức tước, địa vị này mà đổi lấy cái đau khổ Chúa trao cho tôi không đổi. Còn mình thì sao? Lạy Chúa, đổi ngay. Bao nhiêu cũng đổi, giá nào cũng đổi. Đây đau khổ đây, cho không biết không ai muốn lấy. Khỏi đổi luôn. Thì khi nào mình cảm nhận được điều đó, mình mới thực sự là những người môn đệ của lòng thương xót Chúa. Vì cảm nhận được Chúa yêu thương mình. Và Chúa yêu thương mình, Chúa tỏ lộ ra qua những cái đau khổ để mình được hiệp thông với đau khổ của Chúa, đem lại ơn cứu độ cho người khác. Và trong những đau khổ đó, cái đau khổ nhất là mình bị người khác làm khổ. Và khi mình bị người khác làm khổ như vậy, mình nhận ra rằng là những cái gì mình trao cho người khác đấy là trao cho chính Chúa. Vậy thì mình đón nhận những cái người khác trao cho mình cũng là đón nhận những món quà mà Chúa trao ban cho. Amen. Ai cho người bé
mòn này chỉ một chén nước lá thôi là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận.